đây chương trình bình hạnh phúc.
An bình hạnh phúc kính chào quý vị. Để bắt đầu chương trình hôm nay, xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận lời Chúa qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đề tài ở trong sách Sáng Thế Ký của chúng ta là thực tế của đời sống. Thực tế của đời sống, và nhất là thực tế của đời sống sau khi phạm tội. Chúng ta có Kinh Thánh ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 1 đến câu số 8. Chúng ta đọc từ đoạn 4 câu 1 đến câu số 8 của sách Sáng Thế Ký. Và quý vị theo dõi với tôi ở trong đoạn Kinh Thánh này. Adam ăn ở với Eva là vợ mình, người thọ thai sanh Cain, và nói rằng: nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ tôi mới sanh được một người. Eva lại sanh em Cain là Abel. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain thì nghề làm ruộng. Và ít lâu sau, Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Abel cũng dâng chiên đầu lòng ở trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đói xem Abel và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đói đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Cain giận lắm và gầm nát mặt. Đức Giê-hô-va phán hỏi Cain rằng: cớ sao ngươi giận và cớ sao nát mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi ở trước cửa thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Cain thuộc lại cùng Abel là em mình, và khi hai người đương ở ngoài đồng thì Cain xông đến Abel là em mình và giết đi. Thực tế của đời sống, và nhất là đời sống sau khi phạm tội, sau khi ra khỏi vườn Eden, thưa quý vị. Đời sống, thực tế của đời sống, tội lỗi đến với chúng ta, cám dỗ chúng ta. Chúng ta thấy toàn là hạnh phúc, sung sướng. Nhưng sau khi phạm tội, và đặc biệt là sau khi bị đuổi ra khỏi vườn Eden, bây giờ thực tế của đời sống mới bắt đầu đến với lại chúng ta. Chúng ta mới thấy được tất cả những cái đau đớn, cái sự thật của tội lỗi như thế nào. Ở trong cái câu chuyện mà chúng ta vừa đọc, Adam và Eva bây giờ đã bị đuổi ra khỏi vườn Eden. Và như tôi đã nói với quý vị, đây là cơ hội thứ hai Chúa cho Adam và Eva coi thử hai người trung tín vâng theo lời đấng cứu thế mà Chúa gửi đến, hay là đi theo ý riêng của mình, tiếp tục tìm đủ mọi cách để đi đến ăn trái cây sự sống, giống như hai người đã tìm cách để đi đến ăn trái cây biết điều thiện và điều ác. Bây giờ Chúa cho cơ hội thứ hai để cả hai có vâng theo lời của Chúa hay không, hay là nghe theo lời ma quỷ để tìm sự sống đời đời theo con đường riêng của mình. Kinh Thánh ghi lại Adam và Eva, bây giờ Eva có gì? Có thai. Eva có thai và Eva đặt tên cho con mình là gì? Cain. Sau khi Adam và Eva phạm tội, Chúa báo với lại Adam và Eva rằng có một đấng cứu thế sẽ ra đời ở trong tương lai và sẽ thay đổi lịch sử của nhân loại, lấy lại những gì mà Adam và Eva đã đánh mất cho ma quỷ và Satan. Adam và Eva rời khỏi vườn Eden với một niềm hy vọng rất là to lớn. Và khi Eva có đứa con đầu tiên, bà đặt tên là Cain, có nghĩa là tôi nhận được một người từ nơi Chúa. Nhưng mà đúng nghĩa hơn là tôi có được một người là đấng giải thoát. Eva bây giờ nhìn Cain, đây là cả một tương lai của bà. Những gì bà đã nghe lời con rắn và bà đã đánh mất ở trong vườn Eden, bị đuổi ra khỏi vườn Eden, bây giờ đối đầu với thực tế trong đời sống, bà thấy những cái khổ sở. Chồng phải làm việc, làm đổ mồ hôi trán cả hai vợ chồng mới có mà ăn, và phải tranh đấu làm việc cực nhọc, tranh đấu với lại thời tiết xung quanh, với lại môi trường nguy hiểm. Và khi vừa sanh xong Cain, Eva đặt tên là, người con đầu tiên đặt tên là Cain, là tất cả niềm hy vọng của Eva bây giờ dành cho Cain. Cain là tương lai, Cain là đáp số, Cain là đấng giải thoát sẽ đến. Cả Cain có nghĩa là gì? Cain có nghĩa là acquire, hay là dành lại, thu lại, dành lại cho mình, thu gom lại cho mình, đạt được những gì mà mình đã mất bởi sức của mình. Và tất cả hy vọng của Eva nằm ở trong Cain. Sau đó có người con thứ hai, Eva đặt tên là gì? Abel. Abel nghĩa là gì? Cain là hy vọng, Cain là acquire, mình giành trở lại được những gì mình đã mất, thu gom lại. Bây giờ đặt tên cho đứa con thứ hai là Abel. Abel có nghĩa là gì quý vị biết không? Abel là hư không, tạm bợ, mỏng manh, vô nghĩa. Tại sao Eva là đặt tên cho người con đầu tiên là Cain? Thu gom lại, dành dụng lại, dành lại lại, giật lại, chất chứa lại được. Nhưng mà rồi đến đứa con thứ hai là đặt tên là Abel, mỏng manh, tạm bợ, hư không, vô nghĩa. Bắt đầu lập gia đình, đi ra khỏi vườn Eden, bắt đầu dựng mái nhà đầu tiên của mình, tạo dựng đời sống của mình, lập sự nghiệp của mình với niềm hy vọng. Rồi sau đó tới đứa con thứ hai, niềm hy vọng đó bị mất đi. Và bây giờ đặt tên cho người con thứ hai là hư không, tạm bợ, mỏng manh, vô nghĩa. Quý vị, đây là hai thái độ ở trong đời sống của chúng ta. Hoặc là chúng ta sống với thái độ bắt đầu như Eva, bắt đầu gây dựng gia đình của mình với niềm hy vọng, ước mơ, hạnh phúc tràn đầy, hân hoan mong đợi. Đứa con thứ nhất là niềm vui. Và tất cả quý vị, thường thường những người đã có con rồi, quý vị thấy có đứa con đầu lòng có chuyện gì xảy ra? Khi có đứa con đầu lòng, vợ chồng vui mừng, vợ chồng chuẩn bị, vợ chồng ghi lại từng điểm tất cả những gì xảy ra. Rồi khi đứa con được sinh ra, làm chụp hình từng mỗi giờ, mỗi ngày, ghi chú xuống tất cả mọi sự, ghi chú lại hình ảnh, ghi chú lại từng ngày, từng giờ, những gì đứa con đã lớn lên. Nhưng tới đứa con thứ hai, chuyện gì xảy ra? Hình mà có được một nửa đứa con thứ nhất thì cũng rất là may mắn phải không? Đứa con thứ hai ra đời, bây giờ Eva mất hy vọng. Tại vì sao? Eva nhìn thấy đứa con thứ nhất lớn lên, Eva tràn trề và đặt tên cho nó là Cain, có nghĩa là giành giật, gom thâu trở lại, lấy lại những gì đã mất. Và Cain bây giờ lớn lên như thế nào? Giành giật, Cain bắt đầu muốn vào cho mình. Và Cain trở nên kiêu ngạo, Cain trở nên chỉ có ý mình, làm theo ý của mình. Và quý vị thấy sau này Cain lớn lên, ngay cả Chúa tới nói chuyện với Cain, Cain cũng làm gì? Cũng không nghe lời của Chúa, làm theo ý riêng của mình. Cho nên những gì mà quá trân chiều đứa con thứ nhất, bây giờ đứa con thứ nhất lớn lên bị hư hỏng. Và Eva bây giờ bắt đầu nản lòng. Và có đứa con thứ hai đặt tên là Abel. Chặt đứa thứ nhất nó như vậy thì đứa thứ hai này cũng chẳng ra chi. Đứa thứ nhất nó đã hư hỏng, nó đã cứng đầu, ngoan cổ như vậy, ngoan cố như vậy, nó kiêu ngạo như vậy. Bây giờ đứa con thứ hai cũng sẽ chẳng ra gì. Cho nên Eva gọi đứa con thứ hai là Abel, vô nghĩa, tạm bợ, mỏng manh. Eva bây giờ không còn dám cao vọng lớn hơn và nghĩ rằng nó sẽ giống như anh của nó. Thưa quý vị, nếu gia đình chúng ta có được đứa con thứ nhất, đứa con thứ nhì, tới đứa con thứ ba, chuyện gì xảy ra? Đứa con thứ nhất thì chụp hình rất là nhiều, chuẩn bị rất là nhiều, ăn mừng rất là nhiều. Đứa con thứ hai cũng còn. Đứa con thứ ba, cha mẹ bây giờ đi cài mệt quá rồi, cho nên có được một cái hình, hai cái hình là may lắm. Gia đình tôi vậy thôi. Đứa con thứ ba bây giờ chỉ còn lại có hai trang album thôi. Đứa con thứ nhất thì mấy cuốn album, đứa con thứ hai thì còn ít hơn, đứa con thứ ba còn là cả hai trang, không hề một chút gì nữa hết. Tại vì sao? Bây giờ thực tế trong đời sống, cha mẹ bắt đầu phải tranh đấu, phải làm việc, cho nên không còn để ý tới nữa. Và người ta gọi đây là gì? Mới thì hân hoan hạnh phúc, từ từ như thế nào cũng trở nên cũ, gọi là có mới nơi nơi cũ, cái gì mới rồi cũ, càng sống càng kinh nghiệm. Chúng ta thấy rằng Càng ngày mọi sự đều giống như cũng vậy thôi, có gì đâu, phải không? Đó là cái thái độ của chúng ta. Cái gì mới ra chúng ta hân hoan, khi còn trẻ chúng ta hân hoan, chúng ta vui mừng. Nhưng càng sống còn các kinh nghiệm rồi, mình thấy rồi đâu cũng vô, cũng vô đó. Giống như Eva, rồi đâu cũng đặt tên cho con là Abel. Vào mùa hè năm 1969, tất cả sinh hoạt của Hoa Kỳ, tại quốc gia Hoa Kỳ này, đều dừng, đều đứng trở lại hết. Dừng trở lại hết. Nhà hàng, rạp chiếu bóng, tất cả đều vắng lặng, đóng cửa vắng bóng. Ở ngoài phố không có người, không có xe cộ. Tất cả mọi người đều ở nhà hết. Lý do tại sao người ta ở nhà để coi lần đầu tiên nước Mỹ làm lịch sử, đặt gửi một người, nhân loại làm lịch sử, gửi một người lên mặt trăng. Cho nên tất cả dân chúng Hoa Kỳ đều ở nhà, nhà hàng, rạp chiếu bóng, tất cả đều đóng, vắng bóng người. Lần thứ hai khi các phi hành gia đặt tên, đặt chân lên mặt trăng, có chuyện gì xảy ra? Bây giờ chỉ còn lại có một số người ở nhà xem. Họ không còn hỏi. Và họ, nếu họ có muốn biết thì họ chỉ hỏi thêm, hỏi cho qua la. Mấy giờ thì tivi chiếu cảnh đó. Và những người nói, nếu tôi nhớ thì coi, tôi sẽ coi. Còn không thì tôi sẽ coi lại tin tức, sẽ báo lại cho biết ngày hôm sau. Ít người ở nhà để mà coi. Lần thứ hai người ta đặt chân lên mặt trăng. Và lần thứ ba các phi hành gia đặt chân lên mặt trăng, quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Các hãng truyền hình không chịu chiếu thêm cái cảnh các phi hành gia đặt chân lên mặt trăng nữa. Tại vì lần thứ nhì ít người coi. Tới lần thứ ba là các hãng truyền hình không chịu chiếu lại nữa. Và người ta phải làm gì? Người ta phải nói với các phi hành gia chơi, đánh golf ở trên mặt trăng để cho các hãng truyền hình mới chịu chiếu phim trở lại cho dân chúng Mỹ coi. Đó là đời sống quý vị. Đó là đời sống mới đó. Rồi chúng ta sẽ cũ, và cái gì cũ quen rồi chúng ta sẽ coi thường. Cũng giống như Adam và Eva, Cain lớn lên được chiều chuộng. Và Cain trở nên kiêu ngạo. Cain nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Mình sẽ không bao giờ làm một điều gì sai lầm hết. Và ngay cả Thượng Đế toàn năng cũng không thể nào khuyên Cain được. Cho nên Cain không cần đến ai hết trong đời sống. Bây giờ Abel ngược lại lớn lên là nghĩ mình là vô dụng. Tại mẹ cứ gọi mình là mỏng manh, mẹ cứ gọi mình là vô nghĩa, mẹ cứ gọi mình là tạm bợ. Cho nên Abel làm nghề gì? Làm nghề chăn, chăn chiên. Còn Cain thì làm nghề, làm nghề, nghề nông. Cain hưởng gia tài của cha mẹ để lại, làm ở trong nông trại của gia đình. Nhưng mà Abel tại vì làm vô dụng, cho nên Abel trở nên đi chăn, chân chiên. Mình mỏng manh, mình tạm bợ, thôi thì mình cứ đi vào ở trong núi, cứ dẫn bầy chiên đi đây đi đó. Và Abel sống trở nên, tôi không biết cái tên ở trong Kinh Thánh, chúng tôi biết một điều là tên chỉ định mệnh cho người đó. Và trong định mệnh của Abel lớn lên với cái danh được gọi như vậy. Cho nên bây giờ Abel chọn nghề chân chiên, đi đây đi đó để sống ở trong rừng núi, trầm tư mặc tưởng, suy nghĩ về tâm linh. Còn Cain thì hướng về vật chất, làm ruộng. Vì tên nó dính liền với trong đời sống. Và đó là hai thái độ trong đời sống. Và quý vị biết không, Cain sau này trở thành ai? Trở thành ông tổ của ai? Ông tổ của những người không tin Chúa. Và họ có một đời sống khác. Và Abel là tượng trưng sau này, xét nối liền với lại nối nghiệp Abel, tượng trưng cho những người tin Tin Chúa. Bây giờ đọc với tôi vài câu Kinh Thánh để coi thử cái người tin Chúa và người không tin Chúa khác nhau như thế nào. Cái dòng của Cain sống như thế nào. Lọc với tôi trong sách Luca đoạn 12. Luca đoạn 12 coi cái dòng không tin Chúa là cái dòng của Cain. Đây là một thái độ sống. Cái thái độ này sống như thế nào. Đoạn 12 câu 15 cho đến câu số 21. Đoạn Ngài phán cùng chúng rằng: hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này: ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bạn tự hỏi rằng ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói rằng này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cắt cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó. Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hãy hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải mà ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Quý vị nhớ, Ca-in có nghĩa là gì? Ca-in có nghĩa là thu góp chất chứa lại cho mình. Và ở đây cái người giàu này cũng thu góp chất chứa lại. Ở đây là một cái lối sống mà không đặt Chúa làm trung tâm điểm, thu góp chất chứa vật chất, tài sản của mình. Và Chúa gọi những người đó là những người như thế nào? Hỡi kẻ dại. Quý vị, tiền đầy đủ mà tại sao là dại? Kho chứa không hết mà tại sao là Chúa gọi là dại? Tiền cắt ở trong nhà ngân hàng, tiền cắt ở trong thị trường chứng khoán đầy hết mà tại sao Chúa gọi là dại? Tuần tới tôi trả lời cho quý vị tại sao Chúa gọi là dại. Tại sao Chúa gọi là dạy? Và trong cái thế kỷ của chúng ta, trong thời chúng ta đang sống đây, và Chúa gọi những người chất chứa trong vật chất cho mình đầy dẫy trong thế gian này, nhưng mà không có một cái gì về Đức Chúa Trời, thì Chúa gọi đó là dạy. Vì Chúa nói rằng, hỡi kẻ dạy, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy thì những của cải của ngươi, vật chất của ngươi đã sắm sẵn, tất cả mọi thứ mà ngươi dồn chứa thu gom lại cho mình, có ích gì không? Để ở đâu? Ngươi sẽ để đâu, ngươi có hưởng được hay không? Đó là thái độ của Ca-in, đó là thái độ sống của Ca-in. Và chúng ta lật qua sách Hebrew để coi thái độ sống của người con, những người mong chờ đấng cứu thế, sống đặt đấng cứu thế làm trung tâm của cuộc đời của mình. Những người đó sống như thế nào? Hebrew đoạn 11, đọc từ câu số 8 cho đến câu số 12 và câu 13 đến câu thứ 16, đoạn 11, câu 8 đến câu thứ 12 và câu 13 đến câu thứ 16. Quý vị coi đây là cái thái độ sống thứ hai của những người noi theo dấu chân của A-bên. Đây là những người sống như thế nào? Bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin người kiều ngụ ở trong xứ đã hứa cho mình như ở trên đất gọi quốc, ở trong các trại, cũng như Isaac và Jacob là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi điều gì? Một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Qua câu thứ 13, câu thứ 13, hết thảy những người đó đều đã chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉnh trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là khách và bộ hành ở trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương, ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương như thế nào? Tốt hơn, tức là quê hương ở đâu? Ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài sắm sẵn cho họ một thành. Quý vị, ở đây là thái độ thứ hai, thái độ của A-bên để mà sống. Mỏng manh, coi tất cả mọi sự như là tạm bợ. Đây là những người sống ở trong đất hứa mà coi như là sống ở trong đất tạm. Họ coi họ như là những khách hành hương. Cuộc đời này chỉ đi qua, và cái đích của họ là ở đâu? Ở trên trời. Họ không có đóng đô ở dưới đất này. Quý vị có được thái độ sống này không? Họ mong chờ kinh đô ở trên thiên đàng là thành Jerusalem mới mà Đức Chúa Trời dành cho họ. Nói một cách khác, những người này mong chờ ở trong quá khứ, trước khi Đức Chúa Giê-xu giáng sinh. Những người đó mong chờ Đức Chúa Giê-xu giáng sinh. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta mong chờ Đức Chúa Giê-xu trở lại. Đây là thái độ thứ hai. Chúng ta sống ở trong cuộc đời này, Chúa ban cho chúng ta vật chất xung quanh, giống như Abraham sống có vật chất, nhưng mà sống giống như là người đi cắm trại. và mong chờ quê hương ở trên trời chúng ta có được thái độ nào? Hay là chúng ta sống đắm đo với những gì chúng ta có ở dưới thế gian này? Chúng ta nghĩ rằng nhà cửa của mình, tất cả những gì mình có được ở đây là nơi mình sẽ về hương, nơi mình sẽ sống, nơi mình sẽ chết, và chúng ta không còn mong quê hương mà Chúa dành cho chúng ta trên trời. Quý vị thấy được hai thái độ sống không? Quý vị trở lại với tôi trong sách Sáng Thế Ký để thấy thêm cái dòng của Cain là cái dòng như thế nào. Trở lại sách Sáng Thế Ký đoạn 4, đoạn 4 câu thứ 17, để coi thứ cái dòng của Cain là cái dòng như thế nào. Coi cho hết đoạn 4 để coi dòng của Cain như thế nào, và qua đoạn 5 để coi cái dòng của Abel hay là Seth là cái dòng như thế nào. Đoạn Cain ăn ở cùng vợ mình, nàng thọ thai và sanh được Henoch. Cain xây một cái thành đặt tên là Henoch, tùy theo tên của con trai mình. Quý vị, xây thành và đặt tên cho ai? Cho con. Có đặt tên cho Chúa không? Đọc tiếp. Rồi Henoch sanh Irak, Irak sanh Mahujael, Mahujael sanh Methusael, Methusael sanh Lemach. Lemach làm gì? Làm gì? Cưới mấy vợ? Hai vợ, một người tên là Ada, một người tên là Shila. Ada sanh Jabin, Jabin là tổ phụ của các dân ở trại và nuôi bầy súc vật. Nuôi bầy súc vật nghĩa là sao? Có thị trường chứng khoán, stock and bond cho nhiều. Tại vì hồi xưa người ta không có tiền, cho nên người ta nuôi súc vật để người ta làm của cải. Cho nên họ chứa của cải cho nhiều. Ở đây dân ở trại nuôi bầy súc vật. Em người là Jabin, tổ phụ của những kẻ làm gì? Đánh đàn và thổi sáo. Đánh đàn và thổi sáo nghĩa là sao? Ăn chơi, nghe nhạc, dạ vũ, họp đêm, ăn chơi. Em người là Jabin, tổ phụ của những kẻ đánh đàn và thổi sáo. Còn Shila cùng cũng sanh Tubal Cain là một người làm điều gì? Rèn đủ mọi thứ khí giới, bén bằng đồng và bằng sắt. Quý vị thấy dòng của Cain chưa? Xây thành nè, xây kinh đô cho mình nè, đặt tên cho con mình nè, làm cho dòng dõi của mình kéo dài hoài, tưởng là mình sống luôn luôn đời đời. Cưới hai vợ nè, có nhiều vợ nè, rồi gì nữa? Xây dựng nông trại cho nhiều, tậu súc vật cho nhiều, rồi gì nữa? Đánh đàn và thổi sáo âm nhạc, thích ăn chơi và rèn đủ mọi loại khí giới để làm gì? Chiến tranh. Đó là dòng của Cain. Quý vị đọc xuống câu số 25. Adam còn ăn ở với vợ mình, người sanh được một con trai đặt tên là Seth, vì vợ rằng Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác thế cho Abel mà đã bị Cain giết rồi. Bây giờ Seth thế cho Abel. Seth cũng sanh được một con trai, người đặt tên là Enoch. Từ đây người ta bắt đầu làm điều gì? Cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Rồi quý vị đọc nguyên cái đoạn 5, quý vị thấy điều gì xảy ra? Cái dòng mà thờ phượng Chúa, cái dòng này làm gì? Có vợ, sanh con, rồi tiếp tục mong chờ đấng cứu thế tới thờ phượng Chúa. Quý vị thấy hai cái lối sống không? Một lối sống chạy theo vật chất, một lối sống dùng chứa đem vô cho mình, cho nhiều, và một lối sống cho rằng vật chất chỉ là tạm bợ. Quê hương thật sự mới ở trên trời. Sống ở trong thế gian này nhưng mà không thuộc về thế gian này. Quý vị thuộc về lối sống nào? Quý vị thuộc về lối sống của Cain, của dòng dõi Cain, dùng chứa, chất chứa cho mình, hưởng thụ, làm đủ mọi thứ về vật chất, hay là quý vị hướng tâm hồn quý vị lên với Chúa, mong chờ đấng cứu thế? Ở tại một cái tiệm bách hóa hay là department store tại một thành phố tên miền Đông, ở tại miền Đông, một đêm kia có một số người đột nhập vào ở trong cái cửa hàng bách hóa này, department store này. Và họ đột nhập vào trong cái cửa hàng đó không phải để họ ăn cắp bất cứ điều gì hết. Họ không ăn trộm. Mà họ vào trong đó, họ ở trong đó đủ lâu, một số người. Rồi họ phải làm gì quý vị biết không? Họ đi, họ lấy tất cả những cái nhãn mà viết giá của mỗi món đồ, cái giá của mỗi món hàng. Bây giờ họ đi, họ đổi hết. họ đi họ đổi hết. Họ lấy những cái món hàng rẻ tiền, họ lấy cái giá đó đem về, họ gắn vào trong những cái món hàng đắt tiền. Họ lấy cái giá của những món hàng đắt tiền, họ đem vào trong những cái món hàng rẻ tiền, họ làm lộn xộn hết. Có những cái camera cả mấy trăm đô la, bây giờ họ lấy những cái hãng, cái giá, cái nhãn chỉ có 5 đô la bỏ vào camera. Rồi những quyển sách chỉ có đáng 5 giá đô la, họ đưa vào cái nhãn cả mấy trăm đô la, không ai biết. Sau đó họ rút ra. Ngày hôm sau khách hàng đi vào trong cái cửa hàng đó, bắt đầu mua sắm như bình thường. Ở trong nhà, ở trong cái tiệm đó, mọi người quản lý bên trong cũng không hề biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà khách hàng họ bây giờ họ bỡ ngỡ, họ thấy ủa sao có những món hàng quá mắc và có những món hàng quá rẻ như vậy. Mọi sự thay đổi hết. Gần 5 tiếng đồng hồ sau, người ta mới khám phá ra. Quản lý ở trong cái tiệm đó, tiệm bách hóa đó, bây giờ mới khám phá ra sự thật. Và quý vị, đây là cái điều mà Satan cũng làm ở trên thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Nó cũng đi, nó lấy, nó gắn những cái nhãn giá tiền của những sự việc ở trên thế giới, nó đổi hết nhãn. Những cái món hàng đáng giá thì bây giờ nó cho rẻ, những món hàng không xứng đáng thì bây giờ nó cho đắt tiền. Và nhân loại bây giờ cũng chạy, cũng đeo đuổi theo những món hàng mà họ thấy những cái như là đức tin, tâm linh bây giờ trở thành rẻ tiền. Còn những cái về vật chất được Satan đề cao, tội lỗi thì được đề cao, và người ta chạy đùa theo những vấn đề đó. Nhưng mà con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải biết được giá trị đúng của sự việc. Chúng ta không thể để những cái nhãn giá tiền sai lầm đó làm cho chúng ta bị lừa dối. Mà chúng ta phải nhận xét cho đúng để chúng ta không bị lừa. Con cái Chúa, chúng ta phải sống giống như dòng của Amen. Tìm cầu Chúa, thờ phượng Chúa, đặt Chúa lên trên hết. Quý vị biết không, con gái đầu của tôi có một người bạn. Cái cô này tôi gặp, tôi phải công nhận cái cô này là cái cô sinh ra, cô có một giọng hát rất là hay. Mà giọng hát opera, cô nói là giống như cô hát, lúc nào cũng cô mở miệng ra là cô hát được. Tôi đi là cô hát, hát giống như là cái bản chất của cô như vậy. Chúng tôi mới hỏi, cô hát hay như vậy, cô có giọng đó, cô có bây giờ nghĩ đến đi đến New York để đi vào Broadway để tham gia học ở tại đó và tham gia vào những chương trình Broadway, những chương trình trình diễn lớn ở tại đó không? Cô nói có chứ, cô coi rồi. Nhưng mà khi cô coi, cô thấy trình diễn toàn là tối thứ sáu với tối thứ bảy. Mà tối thứ sáu là ngày gì? Ngày sa bát. Cô nói cho nên cô không thể nào theo cái nghề đó được, và cô phải chọn làm cái nghề khác mà không bị phạm vào trong ngày sa bát, để giữ ngày sa bát. Quý vị, đó là dòng dõi của ai? Dòng dõi của Abel. Dòng dõi thờ phượng Chúa, tìm cầu Chúa, đặt Chúa lên trên hết. Còn dòng dõi của Cain là dòng dõi như thế nào? Chắc chưa tìm kiếm vật chất, đại đề cao vật chất mà bỏ mất tâm linh. Và Chúa nói rằng nếu tối hôm nay linh hồn ngươi bị mất thì chuyện gì xảy ra? Tất cả những vật chất ngươi chất chứa thâu trữ được đó, ngươi để cho ai? Nếu linh hồn các ngươi bị mất, trở lại với tôi thưa quý vị. Câu số 3 của sách Sáng Thế Ký, đoạn 4. Hai cách sống bây giờ dẫn đến hai cách thờ phượng. Hai cách thờ phượng. Sáng Thế Ký đoạn 4, câu số 3. Vả cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-bên cũng dùng chiên, cũng dâng chiên đầu lòng ở trong bầy mình, cùng mở nó. Đức Giê-hô-va đói xem A-bên và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đói đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Ca-in giận lắm mà gầm nặc mặt. Quý vị có biết rằng nhu cầu thờ phượng được gắn liền với tâm hồn của mỗi người trong chúng ta không? Cain hay Abel cũng đều có nhu cầu thờ phượng. Nhu cầu này được Chúa program ghi vào ở trong lòng của chúng ta, ở tại thành phố văn minh hay là ở trong rừng núi xa xôi, tất cả đều có nhu cầu thờ phượng. Ở trong vườn Ê-đen, con người được gặp Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài, gặp gỡ Ngài. Và tội lỗi làm méo mó nhu cầu thờ phượng, nhưng mà tội lỗi không loại bỏ nhu cầu thờ phượng trong tâm hồn chúng ta. Cho nên ở trong tâm hồn chúng ta, tất cả mỗi người đều muốn đi tìm thờ phượng một cái gì đó lớn hơn mình, tìm một cái gì đó lớn hơn mình để thờ phượng. Nhưng mà nếu chúng ta không thờ phượng đấng tạo hóa thì chúng ta thờ phượng ai? Chúng ta sẽ thờ phượng tạo vật. Chúng ta, cái nhu cầu thờ phượng có trong tâm hồn chúng ta, không ai mà không có. Quý vị có lại dòng dõi của Cain đi nữa, chạy theo vật chất đi nữa, quý vị cũng sẽ có nhu cầu thờ phượng đó. Và bây giờ chúng ta phải tìm cách nào để thỏa đáp cái nhu cầu thờ phượng đó. Cho nên chúng ta thường thường thờ phượng theo ý riêng, hay là làm một cái gì đó để thay thế cho Đức Chúa Trời, để chúng ta thờ phượng, để khỏi thiếu thốn trống vắng ở trong tâm hồn mình. Mà người ta làm nên hình tượng để thờ phượng Thế Chúa. Ở trong cái thánh, đoạn cái thánh mà chúng ta vừa đọc, cách ít lâu, ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là sau các ngày. Và theo một số nhà thần học, trong chữ Hebrew có nghĩa là sau tuần lễ, sau khi những ngày trong tuần lễ đi qua, đến ngày cuối tuần, cách ít lâu, tức là tới the end of the day, tức là đến cái ngày cuối tuần. Như vậy là ở đây họ thờ phượng Chúa bằng ngày nào? Ngày Sa-bát. Tại vì ngay buổi sáng Thế Chúa đã nói ngày Sa-bát rồi. Bây giờ tới cái lúc này là lúc cả hai đi tới, hai thanh niên bây giờ biết thờ phượng Chúa. Bây giờ hai thanh niên đã đủ lớn lên để thờ phượng Chúa một mình với Chúa, không cần đi chung với cha mẹ nữa. Cho nên cả hai người đều đi tới, và cả hai biết một điều, muốn thờ phượng Chúa không thể nào đi tay trống được. Cho nên cả hai đem một cái gì đó để đến dâng cho Chúa. Và Cain làm nghề nông, cho nên Cain nói rằng mình làm nghề nông thì mình có hoa quả, mình dâng lên cho Chúa. Và Abel thì làm nghề chăn chiên và bắt con chiên đầu lòng của mình là con chiên tốt nhất, dâng nó cùng dâng mỡ lên cho Chúa, quý vị biết không? Và cái thánh nói rằng Chúa tiếp nhận của dâng của Abel. Tức là sao? Tức là Chúa chấp nhận sự thờ phượng của Abel, mà Chúa không chấp nhận sự thờ phượng của thầy. Tại sao? Chúng ta biết chắc chắn một điều, chúng ta biết chắc chắn một điều là Adam và Eva có dạy cho Cain và Abel cách thờ phượng Chúa không? Có. Chúa đã phán với Adam và Eva rằng ta sẽ làm cho dòng dõi của ngươi nghịch với dòng dõi của con rắn. Ta sẽ đặt sự nghịch thù, và dòng dõi của người nữ sẽ đạp đầu con rắn. Và Chúa đã dạy cho Adam và Eva biết đấng cứu thế sẽ đến. Và sau khi mà Adam bày tỏ đức tin của mình ở trong lời hứa của Chúa, Chúa làm điều gì? Giết con chiên tượng trưng cho ai? Ở trong sách Khải Huyền nói rằng tượng trưng cho chiên con bị giết từ buổi sáng thế. Cho nên Đức Chúa Trời dạy Adam và Eva bây giờ là phải giết con chiên, phải lấy huyết của nó để bao lao tội cho họ, và lấy da của nó là sự công bình của nó để mặc cho Adam và Eva. Cho nên Adam và Eva có dạy lại cho Cain và Abel không? Có. Nếu không dạy lại làm sao Abel biết? Abel là người sanh sao mà. Cho nên Adam và Eva có dạy lại, muốn đến với đấng tạo hóa toàn năng, muốn đến với Đức Chúa Trời đấng tạo hóa, phải đến qua đấng cứu, đấng cứu thế. Quý vị còn biết gì thêm nữa không? Khi mà Chúa phán với lại Cain ở trong câu số 6 của đoạn 4 sách Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va phán hỏi Cain rằng: cớ sao ngươi giận, cớ sao nắc mặt ngươi gầm xuống, nếu ngươi làm gì? Làm lành. Ở trong tiếng Việt mình dịch là lành, nhưng trong tiếng Hebrew có nghĩa là nếu ngươi làm điều đúng, right. Như vậy là Cain biết điều gì là đúng khi đến thờ phượng Chúa, phải không? Adam và Eva có dạy, nếu ngươi làm đúng thì há chẳng ngước mắt lên, tức là không ngước lên không được tiếp nhận hay sao? Còn như chẳng làm đúng thì tội lỗi rình đợi ở trước cửa ngươi, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Ở đây Adam và Eva dạy cho hai người con của mình cách để thờ phượng Chúa, cách mà Chúa dạy cho họ. Nhưng mà Cain như thế nào? Cain lý luận. Tại vì quý vị nhớ hồi nãy tôi nói với quý vị không, Cain là người được lớn lên, được nuôi dưỡng, được chiều chuộng, được coi như là đấng cứu thế, đấng giải thoát. Cho nên ở trong Cain được cha mẹ dạy, đặt nhiều sự hy vọng vào Cain. Cho nên bây giờ Cain trở nên như thế nào? Kiêu ngạo. Nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Và ngay cả Đức Chúa Trời nói Cain cũng không thay đổi. Cho nên nói tôi sẽ làm theo ý tôi sẽ thờ phượng Chúa theo ý tôi. Đây là cách tôi nghĩ, đây là điều mà tôi có, đây là cái lý luận của tôi. Và Cain đi tới thờ phượng Chúa bằng hoa quả mà mình trồng ra để dâng lên cho Chúa. Vì Cain làm theo con đường riêng và Chúa không nhận của Cain, nhưng mà Chúa nhận của Abel. Quý vị có thể nói với tôi rằng, nhưng mà mục sư, tôi đến với Chúa tôi có gì tôi dâng đó mà. Chúa hiểu được hoàn cảnh của tôi. Cain thì có hoa quả thì ông dâng hoa quả, còn Abel thì có chiên thì lấy chiên dâng lên cho Chúa. Quý vị biết có điều gì khác nhau giữa sự thờ phượng của Cain và Abel không? Lật lại với tôi ở trong Kinh Thánh, một Giăng đoạn 3 câu thứ 12. Giăng thứ nhất đoạn 3 câu thứ 12, lật lại với tôi sự khác biệt ở trong sự thờ phượng Cain và Abel. Cả hai đều đến thờ phượng cùng một Đức Chúa Trời, cả hai đều đến để dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa chỉ nhận của một mà không nhận người kia. Giăng thứ nhất đoạn 3 câu thứ 12, Kinh Thánh nói sao? Chớ làm như Cain là kẻ thuộc về ma quỷ đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ. Việc làm gì thưa quý vị? Sự thờ phượng của Cain được gọi là evil, dữ. Wait a minute. Tôi đến thờ phượng Chúa, tôi có gì tôi dâng đó mà Chúa gọi là một điều dữ hay là một điều evil, một điều tội ác? Kinh Thánh gọi là như vậy. Tại sao vậy? Cain đến thờ phượng Chúa còn hơn là Cain đến để thờ hình tượng, phải không? Nhưng mà tại sao ở đây Kinh Thánh gọi là dữ? Đọc thêm với tôi câu Kinh Thánh nữa, Hebrew đoạn 11 câu 4. Hebrew đoạn 11 câu 4, trang 281. Bởi đức tin Abel đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Cain. Bởi đức tin Abel đã làm điều gì? Đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ như thế nào? Tốt hơn của Cain, và được xưng công bình vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng ngày nhậm lễ vật ấy, lại cũng nhờ đó dầu người chết mà hãy còn nói. Kinh Thánh nói sao? Bởi điều gì? Khi Abel dâng của lễ để thờ phượng Chúa, đến để thờ phượng Chúa và dâng của lễ lên, Abel dâng bằng điều gì? Sự khác biệt giữa Abel với Cain là gì? Bởi đức tin. Abel có đức tin và Cain không có đức tin. Quý vị nghe rõ với tôi không? Của dân sự thờ phượng của Cain và của dân của Cain, Chúa gọi là dữ. Của dân của Abel, sự thờ phượng của Abel, Chúa gọi là tốt hơn. Lý do tại sao? Vì Abel có điều gì? Có đức tin. Đức tin là sự khác biệt. Giờ tôi hỏi quý vị, đức tin là gì? Đức tin là gì? Đức tin là gì? Đức tin đến khi người ta nghe. Và người ta nghe điều gì? Nghe dư luận, nghe ý của con người phải không? Nghe theo ý riêng phải không? Nghe lời của Chúa được rao giảng. Quý vị, Adam và Eva đem lời hứa của Đức Chúa Trời lại nói cho hai con của mình, là đấng cứu thế sẽ ra đời từ dòng dõi người nữ, và đấng cứu thế sẽ chinh phục Satan. Và Adam và Eva dạy cho hai con của mình rằng cách mà đến với lại Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài là phải qua huyết của chiên con, qua sự hy sinh của chiên con hay là sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu. Và cả hai đều nghe, nhưng chỉ có một người tin và vâng lời. Ngày hôm nay cũng y hệt như vậy. Có hai cách sống, vật chất hay là tâm linh, và sẽ dẫn đến hai cách thờ phượng. Cách thờ phượng thứ nhất là cách thờ phượng của Cain, nghĩa là thờ phượng thuận lợi theo ý của tôi, thích hợp với lại hoàn cảnh của tôi. Tôi có gì tôi dâng nấy, tôi theo ý của tôi bởi sức của tôi. Đó là thờ phượng của Cain. Và sự thờ phượng thứ hai là sự thờ phượng của Abel, tức là thờ phượng theo như lời của Chúa dạy, theo như lời của Chúa phán với lại chúng ta. Tôi hỏi quý vị, sự thờ phượng của người nào tốn công hơn, tốn sức hơn? Sự thờ phượng của người nào tốn công, tốn sức hơn? Abel với là Cain. Cain trồng tốn không? Tốn công, tốn sức để trồng, nhưng mà hoa quả nó ra rồi, chỉ cần đi đến để mà dần. Abel có tốn công, tốn sức không? Có, cũng phải nuôi, cũng phải dẫn bầy đi ăn, phải lựa ra con nào tốt nhất để dành ra, rồi đem đến nhân cho Chúa. Bây giờ Cain phải làm, Abel phải làm gì? Phải giết cái con vật mà mình yêu thương, mình săn sóc, phải giết, phải đau đớn. Ai đau đớn hơn? Quý vị ăn cái trái mà quý vị trồng ở trong nhà, quý vị giết cái con chó mà quý vị nuôi, ai đau đớn hơn? Ai đau đớn hơn? Ai khổ hơn? Trái cam quý vị trồng trong nhà, quý vị hái ăn, quý vị có bị gì không? Có cảm xúc gì không? Nhưng mà con chó mà quý vị nuôi, mà quý vị giết để mà dâng lên cho Chúa, cái gì quý vị yêu quý và giết dâng lên cho Chúa, có chuyện gì xảy ra? Quý vị mất đi bao nhiêu lòng, bao nhiêu điều ở trong tâm hồn của mình, phải không? Bao nhiêu phần ở trong tâm hồn của mình. Cho nên Abel phải trả cái giá của sự thờ phượng thật, phải trả cái giá. Và Đức Chúa Trời chấp nhận sự thờ phượng của Abel. Vì Abel vâng theo lời của Chúa, Abel chấp nhận sự thiệt thòi, sự đau đớn, trả cái giá trong sự thờ phượng đó. Ngày hôm nay cũng y hệt như vậy quý vị. Nếu chúng ta đến thờ phượng Chúa mà chúng ta nói rằng tôi thờ phượng Chúa theo ý tôi, theo sự tiện lợi của tôi, ngày nào mà tôi được nghỉ thì tôi tới, thì đó là sự thờ phượng như thế nào? Bởi ý của mình. Cái sự thờ phượng mà Chúa đòi hỏi và Chúa chấp nhận là sự thờ phượng mà mình vâng theo lời của Chúa, tin theo lời của Chúa, vâng theo lời của Chúa, làm theo. Và mình phải trả một cái giá, tức là mình bị thiệt thòi. Quý vị đi làm ngày thứ bảy, chủ bắt đi làm mà quý vị nghỉ, quý vị bị thiệt thòi không? Bị thiệt thòi vì quý vị vâng theo lời của Chúa, quý vị làm. Nhưng bây giờ ngày thứ nhật tất cả mọi người đều nghỉ theo cái ý của con người, quý vị nghĩ quý vị có thiệt thòi không? Để thờ phượng không? Có thiệt thòi không? Sự thờ phượng nào vâng theo lời Chúa, thưa quý bạn chị em? Sự thờ phượng nào vâng theo lời Chúa? Chúa biểu thờ phượng ngày nào? Chúa dành ngày nào cho Chúa? Ngày thứ nhất phải không? Ngày Sa-bát là ngày thứ mấy? Ngày thứ bảy. Cho nên chúng ta phải trả cái giá trong đó. Chúa đã cho Adam và Eva, cũng như cho Cain và Abel và tất cả mọi người ở trong thế gian này, cái cơ hội thứ hai. Là cơ hội thứ hai này chúng ta đi đến với Đức Chúa Trời qua đấng cứu thế, tức là chúng ta tin và vâng theo lời của Ngài, hay là chúng ta cậy theo ý riêng, cậy theo sức của mình để đi đến cây sự sống đời đời. Chúng ta phải làm sự quyết định đó. Quý vị, sự thờ phượng mà Chúa chấp nhận là sự thờ phượng như thế nào nữa? Lọc với tôi trong sách Giăng đoạn 4 câu 23, câu 24. Giăng đoạn 4 câu 23, câu 24. Giăng đoạn 4 câu 23, câu 24 coi thử sự thờ phượng mà Chúa chấp nhận được sự thờ phượng như thế nào nữa. Đoạn 4 câu 23 câu 24: nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy điều gì? Tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha ấy, đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích hay tìm kiếm vậy. Đức Chúa Trời là thần, cho nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Quý vị, sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời đi tìm là sự thờ phượng nào? Bằng điều gì? Bằng cả cái tâm hồn của mình, bằng cả tấm lòng của mình, Cain đến với Chúa có bằng cả tấm lòng của ông không? Sao quý vị biết? Tại sao quý vị biết là Cain đến không bằng cả tấm lòng? Nếu có tấm lòng thì Cain phải vâng lời. Nếu có tấm lòng thì Cain phải làm gì? Lấy hoa quả đó đổi với là Abel để tìm một con chiên. Được không? Abel sẵn sàng cho không? Nguyên cả bầy đâu phải là ít. Abel sẵn sàng cho. Và Abel là con người như thế nào? Abel là con người coi mọi sự như là tạm bợ dưới thế gian này, đâu có quý của cải, cho nên sẵn sàng chia liền. Nhưng mà Cain đi theo cái lý luận riêng của mình, theo ý riêng của mình. Sự thờ phượng thật phải có tâm thần và phải có điều gì nữa? Lẽ thật. Lẽ thật là sao? Là lời của Chúa, phải đi theo đúng như lời của Chúa dạy. Quý vị, Chúa nói với chúng ta đến với Chúa qua Đức Chúa Giê-xu, mà chúng ta đến với Chúa qua hình tượng, qua bất cứ điều gì khác, Đức Chúa Trời chấp nhận không? Nếu không bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Và Chúa nói rằng hãy đến thờ phượng ta trong ngày thứ bảy, ngày Sa-bát thánh, mà mình đi đến ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, thứ năm, mình thờ phượng Chúa được không? Không, quý vị muốn thờ phượng cứ việc thờ phượng. Nhưng mà Chúa nói ta sẽ gặp ngươi ở đâu? Trong ngày biệt riêng ra thánh cho ta. Ngày mà ta biệt riêng ra thánh, ta sẽ gặp ngươi. Mình muốn đến ngày nào mình đến, chuyện đó chuyện của mình. Quý vị muốn đến văn phòng bác sĩ ngày nào, quý vị muốn đến như bác sĩ nói ngày hôm nay tôi mới chữa bệnh đây nè, đây là cái appointment của tôi nè. Quý vị muốn tới ngồi chờ, cứ việc chờ, bác sĩ đóng cửa thì chạy cho ra ngoài sân chờ. Nhưng mà cái ngày mà bác sĩ nói rằng đây là lúc mà tôi chữa bệnh, đúng cái ngày hẹn đó mình tới thì mình mới được gặp bác sĩ để được chữa. Cái ngày mà thờ phượng Chúa hẹn và Chúa nói đúng là ngày Sa-bát thì mình phải làm trong ngày Sa-bát. Còn mình làm một cái ngày khác để mình hẹn đến với Chúa, mình có tự do, mình cứ việc làm. Nhưng có gặp Chúa hay không, đó là một vấn đề khác nữa, thưa quý vị. Tâm thần và bạn lẽ thật. Đọc với tôi câu thánh nữa, Mark đoạn 7 câu 6 câu 9. Mark đoạn 7 câu 6 câu 9. Mark đoạn 7 câu 6 đến câu 9. Tôi mong muốn rằng quý vị nghe những lời giảng này, quý vị phải biệt riêng ngày Sa-bát ra để thờ phượng Chúa như là lời Chúa dạy. Mark đoạn 7 câu 6 đến câu 9. Ngài đáp rằng, hỡi kẻ giả hình. Ok. Chúa gọi ai là những người giả hình? Giả hình là những người như thế nào? Những người giả hình là những người như thế nào? Hỡi kẻ giả hình, họ chỉ có làm bề ngoài thôi. Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi là phải lắm, như có chép rằng dân này lấy môi miếng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó như thế nào? Cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ phượng ta là, sự chúng nó thờ phượng ta là gì? Vô ích. Vì chúng nó dạy theo những điều răn chỉ bởi người ta đặt ra, các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người. Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình. Lời truyền khẩu tức là gì? Tức là tradition, hay là phong tục tập quán. Mỗi hội thánh, mỗi giáo hội, mỗi nhóm người, mỗi quốc gia, mỗi cái cộng đồng đều có cái phong tục truyền thống riêng của họ. Và bây giờ có những người thờ phượng Chúa bằng cái phong tục, bằng truyền thống của cái cộng đồng đó. Và Chúa nói rằng cái những cái phong tục truyền thống đó đi nghịch lại điều răn của Chúa. Và khi mình đến mình nói rằng con thờ phượng Chúa nhưng mà con đi theo phong tục truyền thống ý của con người, thì Chúa trả lời sao? Chúa nói sao? Nó. Chúa nói sao? Sự thờ phượng đó như thế nào? Vô ích, meaningless. Vô ích, trong không. Chúa không chấp nhận. Quý vị, cả Adam và Eva, cả Cain và Abel đều đến thờ phượng Chúa, đều dâng của lễ cho Chúa, phải không? Nhưng mà Chúa nhận của ai? Nhận của Abel. Tại vì Abel vâng theo lời của Chúa, tin và vâng theo lời của Chúa. Trong khi đó Abel, Cain làm theo ý riêng. Ngày hôm nay cũng y hệt như vậy. Chúng ta cần phải đến thờ phượng Chúa theo đúng như điều răn của Chúa dạy, chứ không phải theo như truyền thống của con người. Tôi nói cho quý vị điều này. Bất cứ người nào mà đi nghịch lại lời của Chúa, làm sai điều răn của Chúa, thì đó không phải là đường lối của Chúa. bất cứ người nào. Tôi không cần biết quý vị cho nhân vật đó cao bao nhiêu, giỏi bao nhiêu, không thành vấn đề. Hễ nhân vật đó nói một điều gì mà nghịch lại điều răn của Chúa thì điều đó là sai, và mình làm theo nhân vật đó thì mình, sự sở phượng của mình, Chúa gọi là như thế nào? Vô ích. Cái điều diệu kỳ đối với tôi khi tôi đọc cái câu chuyện của Cain và Abel, hai người đến thờ phượng Chúa, cái điều diệu kỳ, cái điều mà làm cho tôi ngưng lại và suy gẫm là khi Cain làm theo ý riêng, đi theo đường riêng để đến thờ phượng Chúa và Chúa không chấp nhận sự thờ phượng đó, Cain giận và cúi gằm nát mặt xuống. Và cái thánh ghi lại Đức Chúa Trời tới để mà làm gì? Nói chuyện với lại Cain. Tức là sao? Những người làm sai, sai lời Chúa, thờ phượng Chúa sai, Chúa có bỏ không? Chúa không bỏ, và Chúa vẫn đến nói chuyện với họ. Nói chuyện với họ để làm gì? Có phải để cho họ tiếp tục ở trong con đường sai không? Không. Chúa nói với Cain, coi chừng, ngươi phải quản trị, ngươi phải đứng lên kiểm soát. Nếu ngươi không đứng lên, tội lỗi đang chực chờ và ngươi sẽ chết. Bắt lên đầu. Chúa không để cho người ta đi ở trong đường riêng của mình rồi Chúa bỏ luôn, mà Chúa tới làm gì? Kêu gọi, nhắc nhở người ta quay trở về, đứng lên. Bởi vậy cho nên Chúa mới cho lời của Chúa được giảng ra trong Khải Huyền đoạn 18 câu 4. Chúa nói sao? Hỡi dân ta ở trong Babylon làm gì? Hãy ra khỏi. Hỡi dân ta trong Babylon hãy ra khỏi. Tức là Babylon là gì? Babylon là hệ thống thờ phượng Chúa theo ý người, trộn với ý Chúa, kinh thánh chỗ này chỗ kia và ý người, tập tục truyền thống của con người. Bây giờ Chúa nói hãy ra khỏi Babylon, thờ phượng Chúa bằng điều răn của Chúa mà thôi. Chúa nói hãy đi ra khỏi. Tôi không có giảng cho quý vị ra khỏi Babylon lớn rồi gia nhập vào Babylon nhỏ. Tôi giảng cho quý vị ra khỏi Babylon lớn và gia nhập vào dân sót của Chúa. Dân sót của Chúa, những người vẫn trung tín với Chúa. Tôi tin điều này hoàn toàn. Tôi tin ở trong ngày cuối cùng sẽ không còn có một hệ thống tôn giáo, giáo hội nào hết, mà tất cả hoặc là Babylon hoặc là dân sót. Dân sót không có tổ chức ở trên thế giới trong ngày cuối cùng. Dân sót là những nhóm người, họ ở riêng biệt ở khắp mọi nơi, những người trung tín với Chúa, và các thiên sứ của Chúa đến sẽ cắt cỏ lấy, sẽ kêu gọi họ, sẽ gather họ, tụ họ trở lại, đem lên thiên đàng. Họ ở khắp nơi, họ không có một tổ chức trở thành một ở trong thế giới trong ngày cuối cùng, mà họ là những người trung tín làm theo lời của Chúa. Và tôi tin điều đó trong cái thánh, quý vị. Cho nên tôi giảng cho quý vị, cho quý vị ra khỏi Babylon. Tôi kêu gọi ra khỏi Babylon lớn, là Babylon làm nghịch lại lời của Chúa, mà tôi cũng không muốn quý vị gia nhập vào những Babylon nhỏ. Babylon nhỏ cũng làm đi theo ý riêng. Cho nên coi chừng, chỉ đứng cho lời của Chúa mà thôi, sống theo lời của Chúa mà thôi. Chuyện kể lại rằng khi vua Cyrus hay là Siru của đế quốc Ba Tư tới tấn công một đế quốc lân cận, vua Siru chiến thắng trận chiến đó và bắt sống nhà vua và gia đình của nhà vua của đế quốc thua trận đó đem về hoàng cung của mình. Khi vua Siru ngồi trên ngai vàng của mình và người ta dẫn cái vị vua thất trận đó cùng với hoàng hậu và các hoàng tử, công chúa của nhà vua thất trận đó ở trước ngai của vua Siru, hoàng đế Siru bây giờ mới hỏi tù nhân: nhà ngươi sẽ dâng cho ta điều gì nếu ta trả tự do cho nhà ngươi? Nhà ngươi sẽ dâng cho ta điều gì nếu ta trả tự do cho nhà ngươi, chính nhà ngươi? Vua Siru hỏi vị vua đó. Vị vua thất trận trả lời: tôi sẽ dâng cho bệ hạ 1/2 gia tài của tôi. Hoàng đế Siru mới hỏi lại vị vua thất trận: nếu ta thả tự do cho tất cả con cái của ngươi thì ngươi sẽ dâng cho ta điều gì? Vị vua thất trận trả lời: tôi sẽ dâng cho bệ hạ tất cả những gì mà tôi có, tất cả những gì tôi làm chủ. Cá nhân mình thì chỉ một nữa. Con cái thì bao nhiêu? Cho tất cả. Bây giờ vua Siru mới hỏi vị vua thất trận: nếu ta trả tự do cho hoàng hậu của nhà ngươi, thì nhà ngươi sẽ dâng cho ta điều gì? Nếu ta thả tự do cho hoàng hậu của nhà ngươi. Vị vua thất trận bây giờ trả lời: muôn tâu bệ hạ, hạ thần sẽ dâng cả mạng sống của hạ thần cho bệ hạ. Hạ thần sẽ dâng cả mạng sống của hạ thần cho bệ hạ. Tức là sẵn sàng làm bất cứ điều gì, là tôi dâng cả cuộc đời của mình cho vua Siru. Bây giờ hoàng đế Siru nghe những lời đó vô cùng cảm động, mới thả hết tất cả gia đình của vị vua thất trận cho đi về. Thả hết ra. Ở trên con đường đi về, vị vua thất trận bây giờ mới hỏi hoàng hậu của mình: Khanh có thấy hoàng đế Siru là một người đẹp trai, thông minh không? Khanh có thấy ông một người vô cùng oai hùng, một chiến sĩ gan dạ tài giỏi phải không? Khanh có thấy hoàng cung của vua Siru, kinh thành của vua Siru huy hoàng, tráng lệ như thế nào không? Khanh có thấy kinh đô của vua Siru nhộn nhịp đông người như thế nào không? Giàu có như thế nào không? Bây giờ hoàng hậu của vị vua thất trận nhìn vào trong mắt của chồng mình, nhìn sâu vào trong mắt của chồng mình, yên lặng. Một chập sau mới trả lời: em chẳng có thấy gì hết. Em chỉ có chăm chú nhìn anh chăm chú, cái người mà đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho chính em. Chúng ta có thể nói điều đó với Đức Chúa Giê-xu không? Thưa quý vị, và trọn đời chúng ta chỉ vâng theo lời của Chúa, tại vì Chúa đã hy sinh mạng sống của Ngài cho chúng ta. Chúng ta có thể thờ phượng Ngài theo ý của Ngài được không? Thưa quý bà chị em.
Xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Ước nguyện của An Bình Hạnh Phúc là đem đến quý vị sứ điệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời và lời Kinh Thánh không hề sửa đổi. Xin quý vị vui lòng liên lạc đến chúng tôi qua điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, hay qua địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Giờ đây chúng tôi xin kính chào tạm biệt, nguyện cầu Thượng Đế Toàn Năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình lần tới.